Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 17 từ câu 10 đến câu 13. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng: "Sao các kinh sư nói rằng ông Elia phải đến trước?" Người đáp: "Đúng thế, ông Elia đã đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự, nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế." Bấy giờ các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ngôn sứ Elia là một ngôn sứ vĩ đại, một vị ngôn sứ được Chúa sai đến nhân gian trong bối cảnh đức tin của dân Chúa đang xuống cấp trầm trọng. Có nhiều đời vua liên tiếp cai trị Israel đi sai lạc với đường lối của Thiên Chúa. Vua Akab, con vua Omri, đã làm điều dữ trước mắt Đức Chúa hơn tất cả các tiên đới. Vua không chỉ phạm những tội như vua Jeroboam, con ông Nevat, nhưng đã cưới công chúa Isabel, ái nữ của Esbaan, vua Sidon, lại còn đi làm tôi thần Baan và sụp lạy nó. Sách Các Vua Viện Thứ Nhất, chương 16, câu 30 đến câu 31. Tìm hiểu sau bối cảnh của ngôn sứ Elia và vua Akab, chúng ta có lời Chúa. Ông Elia, người Tích-be, trong số dân cư ngụ tại Galaad, nói với vua Akab rằng: "Có Đức Chúa, Thiên Chúa hàng sống của Israel, đấng tôi phục vụ, trong những năm sắp tới, sẽ chẳng có mưa, có sương, nếu tôi không ra lệnh." Sách Các Vua, quyển thứ nhất, chương 17, câu 1. Cho ta thấy điểm độc đáo ở chỗ, việc mưa nắng, sương rơi là việc của Chúa làm. Nhưng sao ngôn sứ Elia dám mạnh lời: "Nếu tôi không ra lệnh"? Ông có nói ngo không? Theo sự thường của con người, một phàm nhân sao được quyền năng đó? Không, ngôn sứ Elia không nói vá. Ông được Thiên Chúa ở cùng ông và cho phép ông thực hiện điều ông nói. Ngôn sứ Elia nhìn cảnh tượng thiên nhiên núi non hùng vĩ, giờ lại run rẩy kinh hoàng trước nhan Đức Chúa. Thế mà động đất, bão tố làm đá vỡ, lửa rực non ngàn dập dồn đến, cũng không làm cho lòng Elia bấn loạn hay lo lắng. Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa, sau đó là động đất, sau động đất là lửa. Sách Các Vua, quyển thứ nhất, chương 19, câu 9 đến câu 14. Ngay cả lời Kinh Thánh, người phán: "Ngươi không thể xem thấy tôn nhan ta, vì con người không thể thấy ta mà vẫn sống." Sức Hành, chương 33, câu 20. Cũng không làm Elia nản lòng. Người ngôn sứ hết tình khao khát kiếm tìm thánh nhan Đức Chúa, không còn biết sợ là gì, vì đối với những người khao khát Chúa, ngay cả cái chết cũng là một sủng ân. Còn gì hạnh phúc bằng khi được chết đi trong ơn nghĩa với Chúa? Họ xác tín rằng được chết trong Chúa là một niềm hạnh phúc lớn, là hoa trái của cả một đời người sống công chính. Quả thật, trong hành trình đức tin, còn có nhiều điều quan trọng hơn cả cái chết hay đau khổ. Gioan Tẩy Giả, một vị ngôn sứ, một người dọn đường, một sứ giả đến trước, một người làm chứng cho ánh sáng bản thể của đấng thiên sai, con người sẽ đến. Ngẫu nhiên, có một vị ngôn sứ đầy thần khí như vậy xuất hiện trong nhân gian chăng? Không, đó là chương trình của Thiên Chúa, tất cả do tình thương xót của Ngài đối với con người, nên Ngài đã an bài mọi sự tốt lành cho con người. Từ ngàn xưa, Chúa đã tiên báo qua ngôn sứ Malachi, này ta sai sứ giả của ta đến chọn đường trước mặt ta. Malachi chương 3 câu 1. Con người có là gì để Thiên Chúa phải khổ công như thế? Cho đây là công trình Thiên Chúa đã an bài, nên ông Gioan tiền hô được Thiên Chúa sai đến, và Thiên Chúa không chỉ sai người Chúa chọn đến trong thời cựu ước. Ngay trong thời đại của chúng ta, cũng có rất nhiều người được Chúa sai đến thế gian để thi hành những sứ vụ Chúa trao. Họ rất đông, có thể là bất cứ ai, không thể xét theo tiêu chuẩn của nhân gian như địa vị tôn giáo hay tiêu chuẩn học thức mà nhận biết họ. Có khi Chúa che giấu họ ở trong lớp vỏ của người thật tầm thường, hay bị người đời xem là người tội lỗi hoặc lạc lối đức tin. Đơn cử trường hợp của Thánh Phaolô, đang khi Ngài còn bắt hại các tín hữu. Nhưng Chúa phán với ông, cứ đi, vì người ấy là lợi khí ta chọn để mang danh ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel. Công vụ Tông đồ, chương 9, câu 15. Thánh Augustine lúc còn theo bè rối, mẹ ngài phải đôn đáo chạy tìm con và tha thiết cầu nguyện cho con. Hay nhà bác học Galilei bị giám mục đương thời kết án lạc đạo, để sau này Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị phải đại diện hội thánh đứng ra xin lỗi và phục hồi danh dự cho ông. Cần có ơn thần khí mới có thể nhận ra ai đó là người của Thiên Chúa tuyển chọn. Ông Gioan Tẩy Giả, người được Chúa sai đến, đã nói, đã làm những gì? Ông đến và khẳng định mình không phải là Đức Kitô, và thẳng thắn tuyên xưng ông là người được sai đến để dọn đường cho người. Thật rõ ràng vị thế của Đức Giêsu Kitô trong lời chứng của Thánh Gioan tiền hô. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết, người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi phai dép cho người. Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình liền nói, đây là chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng, có người đến sau tôi, nhưng trội hơn tôi, vì có trước tôi. Gioan chương 1 câu 19 đến câu 34. Ông Gioan Tẩy Giả không phải là ánh sáng chiếu soi trần gian, còn Đức Giêsu Kitô khẳng khái tuyên bố. Đức Giêsu lại nói với người Do Thái, tôi là ánh sáng thế gian, ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Gioan chương 8 câu 12. Khi Chúa Giêsu Kitô khẳng định tôi là ánh sáng thế gian, điều này không có nghĩa người mang ánh sáng ở đâu đó đến để soi sáng thế gian, nhưng ánh sáng ở nơi chính bản thân và đời sống cùng lời giảng dạy của người. Đức Giêsu bảo họ, ánh sáng còn ở giữa các ông ít lâu nữa thôi, bao lâu các ông còn có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng để trở nên con cái ánh sáng. Gioan chương 12 câu 35 đến câu 36a. Điều chua chát và đầy thương tâm cho phận người, vì ở trong bóng tối nên con người không thể nhận ra đấng là ánh sáng đang chiếu soi lên mình, và cũng không hay biết cõi nhân gian do chính người đã dựng nên. Cõi nhân gian là của Chúa ngôi hai nhập thể làm người, thuộc về người, nhưng người thế lại khước từ người, khước từ một cách đau đớn và thương tâm, tồi tệ và độc ác, phũ phàng và tàn nhẫn. Từ khước trong sự tăm tối, mù lò của sự chết. Chẳng phải ngày xa xưa, bây giờ con người vẫn tiếp tục khước từ đấng cứu độ hàng ngày bằng chính tội lỗi của mình. Ông Elia đã đến rồi, và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn, con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe và sống theo ý Ngài. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến tổ chức Unitasi. Sáng hôm 14 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến hàng trăm người thiện nguyện thuộc tổ chức từ thiện Unitasi, chuyên giúp chuyên chở các bệnh nhân hành hương tại Lộ Đức và các đền thánh quốc tế khác, cùng với một số các bệnh nhân nhân dịp kỷ niệm 120 năm thành lập. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có các nhân viên y tế và các linh mục thân nhân những người bệnh. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha gọi đây là một hình ảnh thật đẹp về giáo hội đồng hành, biết chăm sóc những người yếu thế nhất, một giáo hội biết loan báo tin mừng qua đức bác ái cụ thể. Ngài cũng khích lệ rằng, cảm ơn anh chị em vì bao nhiêu điều anh chị em đang làm. Đừng mệt mỏi đi ngược dòng trong một thế giới đang gạt bỏ ra ngoài lề những điều nhỏ bé, nhân danh hạnh phúc và hiệu năng. Tôi khuyến khích anh chị em trong việc phục vụ quý giá này. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại nguồn gốc hội Unitasi do thanh niên Giovanni Battista Tomasi thành lập. Anh bị bệnh nan y, đã được ơn hoán cải tại Lộ Đức sau khi văn tính tự tử trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, nên đã thành lập tổ chức này. Đức Thánh Cha nói, cả ngày nay, các cuộc hành hương mà anh chị em tổ chức là dầu thơm cho những vết thương, cho bao nhiêu người khuyết tật, đau bệnh, người cao tuổi và những người cần được giúp đỡ, những người mà anh chị em đồng hành tới Lộ Đức và các đền thánh chính ở Ý và nước ngoài. Đó là những cuộc hành hương về sự sống, những cuộc hành hương chữa lành, trong nhiều chiều kích, thăng tiến phẩm giá của mỗi người, nhất là những người bị bệnh, mong manh và đau khổ. Đức Thánh Cha cũng đề cao các giá trị của hành hương như sự tiếp đón, hiếu khách, liên đới giữa những người ở trong các tình trạng khác nhau, người lành mạnh và người bệnh, người già và người trẻ, tu sĩ và giáo dân. Đó là dấu hiệu sinh động về một giáo hội đồng hành, nâng đỡ những người không thành công và không muốn để ai bị lùi lại đằng sau. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các bệnh nhân và thành viên của hội Unitasi hãy tín thác nơi mẹ Maria. Vòng tay của mẹ thường là mục tiêu của các cuộc hành hương. Ngài nói, anh chị em hãy tiếp tục tìm kiếm, chiêm ngắm và cầu khẩn mẹ, đặt dưới chân Đức Mẹ những cơ cực, lo âu và đau khổ mà mỗi người mang trong mình.
Tin Guadalupe, Mexico. Đã có hơn 12 triệu người đến đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe. Tương tự như năm ngoái, trong những ngày từ đầu tháng 12 đến ngày lễ Đức Mẹ Guadalupe, ngày 12 tháng 12 vừa qua, đã có hơn 12 triệu tín hữu đến hành hương kính Đức Mẹ và các sinh hoạt tại khu vực đền thánh. Năm nay, các cuộc hành hương diễn ra tương đối an toàn, không có những tai nạn nghiêm trọng so với những năm trước đó. Chỉ có hai tín hữu bị chết vì tai nạn giao thông ở bang Puebla trên đường trở về nhà. Trong số các tín hữu hành hương, có hơn 11 triệu người đến viếng Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 12 tháng 10 hành, mặc dù có những trận mưa liên tục trong mùa lễ trọng này theo chính quyền địa phương. Tại thánh đường này có giữ áo khoác của thánh thổ dân Juan Diego gọi là Ima, có in hình Đức Mẹ một cách lạ lùng khi thổ dân hái hoa theo lời dặn của Đức Mẹ và dùng áo khoác đó để đựng. Có những tín hữu hành hương đi bộ nhiều ngày từ những làng xa xăm để đến đền Thánh Đức Mẹ ở chân đồi Tebeyac, nơi Đức Mẹ hiện ra với thánh thổ dân. Nhiều người khác đến bằng xe đạp hay xe buýt. Một số đi bằng đầu gối đoạn đường cuối cùng để cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ và đặt hoa dâng kính Mẹ tại đó. Quanh khu vực đền thánh, mỗi năm vào khoảng ngày 12 tháng 10 này, có hàng ngàn lều của các tín hữu hành hương muốn qua đêm tại khu vực đó để kính viếng Đức Mẹ vào sáng sớm. Cao điểm những ngày hành hương là thánh lễ hoa hồng do Đức Hồng Y Carlos Aguiar Retes, tổng giám mục giáo phận thành phố Mexico, chủ sự. Về phần Đức Thánh Cha Francisco, trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Televisa nhân dịp này, Đức Thánh Cha nói, dân tộc Mexico đáng có một người mẹ, nhất là đứng trước tình trạng bất an gia tăng, nạn bắt cóc, phạm pháp mà không bị trừng phạt, giết phụ nữ, nghèo đói và thiên tai. Hôm 12 tháng 12 vừa qua, chính quyền địa phương ở vùng thủ đô Mexico cho biết 300.000 tín hữu đã dùng các dịch vụ công cộng như nước, đồ uống nóng, thực phẩm và chăn mền, thông tin bằng nhiều thứ tiếng, kể cả một số thổ ngữ, chăm sóc y tế, đặc biệt có 3.760 người được chăm sóc ở trần. Trong chiến dịch chào đón này, với sự hỗ trợ của hàng ngàn người thiện nguyện, có 22.300 nhân viên cảnh sát được bố trí để giữ an ninh trật tự. 750 tấn rác được thu gom lại. Đại lễ Đức Mẹ Guadalupe bắt nguồn từ biến cố trong những ngày từ mùng 9 đến 12 tháng 12 năm 1531 tại nơi nay là thành phố Mexico, thổ dân Juan Diego được Đức Mẹ hiện ra dưới hình một phụ nữ mang thai, người xưng mình là Mẹ Thiên Chúa. Juan Diego được phong hiển thánh vào năm 2002 và là thánh thổ dân đầu tiên ở Mỹ Châu. Đức Mẹ Guadalupe được tôn làm bổn mạng của Mexico, Mỹ Latin và toàn Mỹ Châu, Philippines, các thổ dân và các thầy nhì.
Xin giáo phận Hưng Hóa. Caritas Hưng Hóa thực hiện chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo. Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 12 vừa qua, Caritas Hưng Hóa đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội Bác Ái Francisco để thực hiện chương trình khám bệnh và mổ mắt miễn phí cho người nghèo tại Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn, thuộc huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đã có khoảng 700 bà con đến khám mắt tại trạm y tế xã Minh Đài và Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn. Sau khi khám sàng lọc, bác sĩ chuyên khoa mắt Võ Nguyễn Mân đưa ra những chỉ định phù hợp và đã phẫu thuật thành công 118 ca cho những bệnh nhân cần cắt mống mắt, thay đục thủy tinh thể và thông tuyến lệ. Trong đó, 70% là anh em dân tộc Mường và Dao, 30% là người Kinh. Quý bà con rất vui mừng, phấn khởi và tỏ lòng biết ơn đến các y bác sĩ và đoàn để giúp họ nhìn thấy mọi người và Tết này có thể thấy được con cháu. Chương trình mổ mắt miễn phí cho người nghèo là một trong những hoạt động thường niên của Caritas Hưng Hóa hướng đến những người nghèo, những anh em dân tộc thiểu số không có cơ hội và điều kiện khám và chữa bệnh về mắt. Trong năm 2023, Caritas Hưng Hóa đã phối hợp với các tổ chức thực hiện 5 chương trình mổ mắt miễn phí tại các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Hà Giang.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái lên tiếng kêu gọi hòa bình tại Israel và Palestine. Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi hòa bình giữa các phe lâm chiến Palestine và Israel. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung hôm 13 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha nói, tôi tiếp tục rất lo âu và đau lòng theo dõi các cuộc xung đột tại Israel và Palestine. Tôi lặp lại lời kêu gọi ngừng bắn tức khắc vì nhân đạo. Dân chúng đau khổ quá nhiều tại đó. Tôi khích lệ tất cả các phe liên hệ hãy mở lại các cuộc thương thuyết và tôi kêu gọi tất cả hãy cấp thiết đảm nhận cam kết cho đưa các đồ cứu trợ nhân đạo cho dân chúng ở Gaza đang kiệt lực và thực sự cần được cứu trợ. Hãy trả tự do ngay cho tất cả các con tin. Họ đã thấy một hy vọng trong cuộc đình chiến cách đây vài ngày. Hãy chấm dứt đau khổ lớn lao này cho người Israel và Palestine. Xin vui lòng từ khước vũ khí và ủng hộ hòa bình. Được biết, số người chết tại Gaza lên tới 18.608 người, tính đến chiều ngày 13 tháng 12 vừa qua. Mặc dù có sự phản đối mạnh mẽ của quốc tế qua cuộc bỏ phiếu hôm 12 tháng 12 tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chống việc làm của Israel, vi phạm công tác quốc tế về nhân đạo, ủng hộ một cuộc ngưng chiến nhân đạo và cả sự phê bình mạnh mẽ của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Nhưng Thủ tướng Netanyahu của Israel cho biết sẽ tiếp tục cuộc chiến chống Hamas bất chấp sức ép của quốc tế. Ngoại trưởng Eli Cohen của Israel nói rằng, một cuộc ngưng chiến trong giai đoạn hiện nay là một món quà cho tổ chức khủng bố Hamas và rồi để cho chúng trở lại đe dọa dân cư của Israel.
Tin Tổng giám phận Sài Gòn. ban mục vụ thánh nhạc tổ chức tỉnh thâm mùa vọng cho giới nghệ sĩ công giáo, ca trưởng, ca đoàn. Đêm tỉnh thâm mùa vọng với chủ đề Sống tình yêu Giáng sinh của giới nghệ sĩ công giáo, ca trưởng, ca đoàn đã diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 12 tháng 12 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Tham dự đêm ca nguyện có các linh mục, các ca sĩ, thân nhân, thân hữu cùng các anh chị em ca viên và các khán giả. Chương trình gồm hai phần, vọng và Giáng sinh. Trước hết, trong phần vọng, các tham dự viên đã lắng nghe bài chia sẻ của cha Phaolô Nguyễn Thành Sang, nhấn mạnh đến hai từ cho và nhận, cách riêng nơi mầu nhiệm nhập thể. Con Thiên Chúa xuống thế làm người để dạy nhân loại sống thảo hiếu với Cha trên trời giống Chúa Giê-xu. Văn nghệ sĩ được nhận những ân huệ hết sức đặc biệt. Âm nhạc giúp con người mở ra với siêu việt, gần với thánh nhạc. Thánh nhạc không chỉ hát trong nhà thờ, mà giúp con người vươn tới chân thiện mỹ. Sang đến phần Giáng sinh, những bài hát Giáng sinh nổi tiếng trong nước và quốc tế được nhiều ca sĩ nhóm nhạc trình bày, vừa bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Kết thúc phần 2 của chương trình, Linh Mục Rocco Nguyễn Duy, trưởng ban thánh nhạc Tổng giáo phận Sài Gòn, đã ngỏ lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Cha nói, xin cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả mọi người và các ban ngành đoàn thể đã cộng tác vào chương trình Đêm Tĩnh Tâm hôm nay. Đêm Tĩnh Tâm dành cho giới nghệ sĩ công giáo, ca trưởng, ca đoàn, kết thúc lúc 21 giờ với phép lành của Linh Mục Rocco. Tin Tổng giáo phận Huế. Ban khuyết tật thuộc Caritas Huế tập huấn chăm sóc giảm nhẹ cho người khuyết tật. Sáng ngày 9 tháng 12 vừa qua, Ban khuyết tật thuộc Caritas Huế đã đến với 30 anh chị em cộng tác viên, ban bác ái của hai giáo xứ Thanh Tân, Sơn Quả để cùng nhau tập huấn về chăm sóc giảm nhẹ cho người khuyết tật. Trong buổi tập huấn này, anh chị em cộng tác viên đã được học hỏi và thao tác cụ thể các vấn đề thường gặp hàng ngày đối với người khuyết tật và người bệnh. Từ thay đổi tư thế, hỗ trợ ăn uống, cách mặc áo quần, cách lăn trở hay đưa người khuyết tật chuyển từ giường lên xe lăn, cũng như từ xe lăn xuống giường. Những cách thức tưởng chừng như đơn giản, nhưng rất nhiều anh chị em làm chưa đúng, vô tình làm cho người khuyết tật và người bệnh phải chịu nhiều cơn đau cùng một lúc. Hơn hết, khi làm việc có phương pháp, thì người chăm sóc cũng có thể đỡ rất nhiều sức, còn bệnh nhân giảm bớt sự đau đớn trên thân xác và tâm hồn họ được bình an. Bên cạnh những kiến thức về chăm sóc giảm nhẹ, anh Phaolô Lê Thế Dũng, đặc trách ban môi trường của Caritas Huế, cũng đã truyền thông về ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường sống đến tất cả cộng tác viên, đồng thời mời gọi anh chị em chung tay góp sức để bảo vệ môi trường sống của mình. Buổi tập huấn kết thúc với niềm vui ngập tràn và tình cảm trân quý giữa những anh chị em cộng tác viên ban bác ái Caritas Huế.
Thank you.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách. Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng bàn về phần còn lại của chủ đề sống hết mình và luôn vươn tới. Vươn tới, sống hết mình, không sợ phải mạo hiểm là thái độ sống chúng ta cần đến như một hành trang vào đời. Không tiến là lùi, không được là mất, không sống là chết. Đơn giản thuyền đời là thế. Sau đây, xin được kể cùng các bạn câu chuyện nhỏ này như một lời minh chứng. Hai hạt giống nằm bên nhau trong một thửa đất màu mỡ. Hạt thứ nhất nói, tôi muốn lớn lên, tôi muốn đâm rễ sâu trong lòng đất và đâm chồi xuyên qua lớp đất khô cứng đè nặng trên thân mình tôi. Tôi muốn dương cao các chồi non mơn mởn để báo tin mùa xuân đang đến. Tôi muốn sưởi ấm gương mặt tôi dưới ánh nắng mặt trời và tắm gội cánh hoa trong làn sương mai. Và nó đã lớn lên. Hạt thứ hai nói, tôi sợ nếu tôi đâm rễ trong lòng đất, tôi không biết sẽ gặp gì trong bóng tối. Nếu tôi xuyên qua lớp đất khô cứng đè trên mình tôi sẽ làm hỏng chồi non bé bỏng. Nếu tôi đâm chồi nảy lộc, ốc sên không tìm đến ăn sao? Nếu tôi nở hoa, một chú bé nào đó sẽ nhổ tôi khỏi mặt đất. Không, không, tốt hơn là tôi nên chờ đợi cho đến khi an toàn. Một cô gà mái bới đất tìm thức ăn, gặp hạt giống đang chờ đợi, cô gà liền ăn ngay. Vậy, chúng ta chọn thái độ sống nào đây?
Báo tin vui cho đời, Chúa sai tôi đi làm chứng nhân nước trời. Nên men giữa muôn người, cho khắp nơi yêu thương đầy vơi. Chúa sai tôi đi làm chứng nhân nước trời. Chúa sai tôi đi làm sứ môn cho nước trời. Chúa sai tôi đi theo bước chân của Ngài. Đi gieo rắc tin mừng, mang vui an cho người sầu thương. Chúa sai tôi đi làm nơi vui cho đời. Rắc đi đêm niềm tin, cùng vươn tay đời và ai. Ân cứu trên trời cao, mưa tràn lan qua bốn mùa. Tin vui gieo ngàn phương, muôn nơi hiệp thông. Trái tim cuộc đời hồng tươi, cùng vui bước khắp muôn nơi yêu thương chào dâng, niềm hạnh phúc Chúa dân đường, anh được tin trên đường nở hoa. Ra đi đâu ngày chi dặm đường xa đầy nguy khó. Tin yêu như vầng trăng soi trời đêm đưa nơi đường. Trên môi vang lời ca, đau thương lùi xa. Phúc vinh đón chờ ngày sau. Cùng vui bước đi tiếng ca. Khắp muôn nơi yêu thương chào dâng. Niềm hạnh phúc đi Chúa dân đường. Anh được tin trên đường nở hoa. Muôn người tìm theo Chúa sai tôi đi từng phút giây Giang đi đêm niềm tin cùng dương xây đời bác ai. Ân tình trên trời cao mưa tràn lan qua bốn mùa. Tiếng vui reo ngàn phương muôn nơi hiệp thông. Trái tim cuộc đời hồng tươi cùng vui bước đi xuất chiến ta khắp muôn nơi yêu thương chào dâng niềm hạnh phúc đi Chúa dân đưa anh được tiến trên đường nở hoa. Dám đi đến niềm tin cùng thương say đời bác ai. Ân tình trên trời cao mưa tràn lan qua bốn mùa. Tiếng vui reo ngàn phương muôn nơi hiệp thông. Trái tim cuộc đời hồng tươi cùng vui bước đi xuất chiến ca khắp muôn nơi yêu thương chào dâng niềm hạnh phúc đi Chúa dân đưa anh được tiến trên đường nở hoa.
Xin được đề cập thêm một khía cạnh khác của việc sống hết mình. Sống hết mình cũng có nghĩa là làm với khả năng ta có. Khi sống trọn vẹn, tròn đầy những phút giây mình có, bạn sẽ thấy sức sống trong ta mãnh liệt hơn. Cuộc sống trở nên vui tươi và ý nghĩa hơn. Trái lại, nếu không dùng hết năng lực, chúng ta sẽ có thể tiếc nuối về sau, có khi còn mặc cảm dày vò nữa. Về điều này có câu chuyện kể rằng, một chàng trai trẻ nọ muốn hết đau khổ. Anh ta đến chùa nhờ nhà sư trợ giúp. Anh hỏi, thưa thầy, nếu vào đây tu luyện, ngồi thiền 4 giờ một ngày, thì bao lâu con mới đạt được giải thoát hết mọi đau khổ? Nhà sư nhìn anh và nói, nếu anh thiền 4 giờ một ngày, có lẽ anh sẽ phải mất 10 năm. Nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn, người thanh niên hỏi tiếp. Thưa thầy, nếu con thiền 8 giờ một ngày thì sao? Nhà sư nhìn anh ta và nói, nếu anh thiền 8 giờ mỗi ngày, có lẽ trong 20 năm nữa anh sẽ vượt thắng đau khổ. Chàng thanh niên ngạc nhiên hỏi, vì sao lạ thế? Nhà sư đáp, anh không ở đây trầm ngâm tu luyện để hy sinh niềm vui cũng như cuộc đời của anh. Anh ở đây để sống, để vui và để yêu. Nếu anh cố gắng hết mình thiền trong 2 giờ, thì anh sẽ đạt được điều anh muốn. Thay vì 8 giờ dài đằng đẵng, anh sẽ mệt mỏi và còn bỏ qua nhiều niềm vui khác trong cuộc sống. Vấn đề không hề tại bao lâu anh thiền, nhưng hề tại ở việc, với tất cả năng lực của mình, anh sống và yêu thương, rồi anh sẽ đạt hạnh phúc. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng quên rằng, năng lực của chúng ta thay đổi hàng ngày, từ thời điểm này đến thời điểm khác, sáng tối khác nhau. Sức khỏe, trí tuệ, cảm xúc của chúng ta cũng không luôn luôn ở trong tình trạng giống nhau. Hoạt động hay dùng năng lực quá sức sẽ làm chúng ta hao mòn và có khi kiệt quệ, có thể lắm phen phản kháng lại và tạo ra căng thẳng hoặc ốm đau. Chúng ta cần sống hết mình không chỉ trong công việc, trong những bổn phận, mà còn tận dụng cũng như tận hưởng những thời gian mình có để làm những gì mình thích, mình muốn và say mê. Sau đây, chúng ta thử cùng nhau nghe lời tâm sự của một người lớn tuổi, nhìn lại những gì đã qua, thấy tiếc nuối vì mình chưa sống hết mình, chưa tận hưởng những thời khắc quý báu trong đời. Nếu tôi có một đời sống nữa, tôi sẽ sống như thế nào? Tôi sẽ biết nghỉ ngơi, biết bắt đầu lại, sống năng động hơn. Tôi sẽ làm nhiều cuộc hành trình hơn. Tôi sẽ trèo lên nhiều ngọn núi hơn, sẽ bơi qua nhiều dòng sông hơn và ngắm cảnh mặt trời lặn thường hơn. Tôi sẽ đi dạo và ngắm cảnh. Tôi sẽ ăn kem nhiều hơn và bớt ăn đậu. Tôi sẽ bớt ảo tưởng hơn. Các bạn thấy đấy, tôi là một trong những người sống theo lối phòng thủ. Tôi luôn bắt mình phải khôn ngoan, sáng suốt trong mọi giờ khắc, từ ngày này qua tháng khác, thật là căng thẳng. Ôi, nếu được làm lại từ đầu, tôi sẽ có nhiều khoảnh khắc dành cho riêng mình hơn và không sống hời hợt như trước. Tôi đã từng đi đây đó với những thứ lỉnh kỉnh như nhiệt kế, chai nước nóng, thuốc aspirin, nước súc miệng, áo mưa, vân vân. Nếu tôi phải thực hiện cuộc đời này một lần nữa, tôi sẽ đi nhiều nơi, làm nhiều việc và du hành nhẹ nhàng hơn là những gì tôi đang làm bây giờ. Nếu tôi có thể sống cuộc đời này thêm một lần nữa, tôi sẽ cưỡi ngựa đi vòng quanh trái đất này và sẽ hái nhiều hoa cúc vàng hơn, thứ mà tôi thích. Còn chúng ta dự định sống cuộc đời mình như thế nào đây cho thật sung mãn, thật ý nghĩa, phong phú và không phải nuối tiếc nhiều. Để thêm hứng khởi vươn tới phía trước trong mọi cảnh huống cuộc đời, chúng ta cùng học ở đám tàn quân của Napoleon. Điều gì đã tạo nên khí thế dũng mãnh đủ để có thể chuyển bại thành thắng, chuyển điều vô vọng thành chứa chan hy vọng? Trong một trận giao tranh ác liệt giữa quân của Napoleon và quân địch, trận chiến càng về khuya càng ác liệt và phần thắng dần dần nghiêng về phía địch. Quân của Napoleon chết rất nhiều, hàng ngũ rối loạn, mặc dầu cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp tục nhưng rời rạc. Nhìn rõ thế trận, Napoleon biết phải làm gì. Vua gọi tên lính thổi kèn lại gần và ra lệnh, hãy thổi kèn lui binh vì quân ta chết quá nhiều. Tên lính trẻ được lệnh, nhảy tót lên ngựa, phi nhanh ra giữa trận và đưa kèn lên thổi hồi kèn thúc trận một cách mạnh mẽ. Quân của Napoleon đang mệt mỏi và thất vọng, nghe tiếng kèn thúc quân, tưởng có viện binh tới giúp, trồm dậy phản công kịch liệt. Kèn cứ thổi, đám tàn quân vươn mình lên vừa đánh vừa la hét. Kết quả thế trận thay đổi, quân của Napoleon toàn thắng bất ngờ. Tuy nhiên, hoàng đế Napoleon sai bắt tên lính kèn kia lại và khiển trách y rất nặng nề về tội bất tuân thượng lệnh. Anh lính bình tĩnh tâu rằng, muôn tâu đức vua, từ khi được theo bước chân ngài trong binh lửa và chiến đấu trăm trận đều trăm thắng, cho nên hạ thần đã quên hẳn bài kèn rút lui rồi. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới. Chương trình kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ. Tình yêu ơi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời.
Vừa qua có dịp trở lại quê nhà, tôi ghé thăm người bạn thời đi học. Sau một vài lời thăm hỏi sức khỏe và cuộc sống, cô bạn chợt hỏi, trên đời này còn có người tốt không nhỉ? Một chút bất ngờ, nhưng tôi cũng nhanh chóng đáp. Có chứ sao không? Có chuyện gì vậy? Sao có vẻ bi quan thế cô bạn? Bạn tôi nói, mình cứ suy nghĩ mà thấy buồn làm sao. Hôm trước mình đi đón con tan học, vì nghĩ là gần nên không mang theo điện thoại cũng như ví tiền. Thật không may, mình đi chắc được nửa đoạn đường thì xe thủng lốp. Cũng hơi lo, nhưng khi kiểm tra trong túi áo khoác có tiền, nên mình đưa xe vào tiệm sửa xe gần đó. Sau khi sửa xong, anh ta nói mình phải trả 80.000 đồng. Nhưng hỡi ôi, mình chỉ còn có 73.000 đồng. Vì không mang theo điện thoại, nên không thể gọi cho ai được. Mình nói với anh ấy, tôi vội đi đón con, nên không mang theo đủ tiền. Anh cầm tạm 73.000 đồng để tôi ra trường đón thằng bé, rồi khi quay về sẽ gửi đủ cho anh, vì con tôi có tiền. Tuy nhiên, anh thở vẻ mặt lạnh tanh trả lời, tôi sửa xe lấy tiền, khi nào đủ tiền thì lấy xe. Mình năn nỉ anh ta làm ơn giúp mình, vì thằng bé đang chờ mẹ ngoài trường. Thế nhưng, anh ta trả lời, có gì thế chấp thì hãy để lại đây rồi đi đón con. Trời ơi! Trên người mình đâu mang theo gì có giá trị mà thế chấp. Mình lại tiếp tục năn nỉ, nhưng anh ta không một chút động lòng. Sốt ruột vì sợ thằng bé khóc. Loay hoay mãi, mình chợt nhớ ra, trên tay có chiếc nhẫn cưới. Mình đành phải tháo ra, và nói với anh ta, tôi để lại đây chiếc nhẫn cưới của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chúng ta cũng không quá bi quan như cô bạn của tôi khi cho rằng xã hội hôm nay kiếm người tốt khó quá. Nhưng chúng ta cũng đồng ý một điều là xã hội càng tiến bộ về vật chất thì con người có xu hướng khép lòng lại nhiều hơn. Trên các báo đài hay các trang mạng vẫn thường xuyên đăng tải thông tin người này bị va chạm xe, người kia bị cướp giật là những chiêu trò, là cái bẫy của những kẻ lừa đảo giăng ra để trục lợi từ những người có tấm lòng. Điều này đã tạo ra một sự cảnh giác, một rào cản làm chúng ta e dè, thậm chí là dửng dưng trước những sự việc xảy ra. Hơn nữa, ngày nay con người dành phần lớn thời gian để tiếp xúc với những vật vô tri như điện thoại, máy vi tính, hơn là tiếp xúc trực tiếp với con người bằng xương bằng thịt, biết vui biết buồn. Do đó, sự vô tình, thờ ơ, lãnh đạm, dần ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người. Anh thợ sửa xe trong câu chuyện trên chỉ là nạn nhân của chính xã hội vô cảm này. Anh ta chỉ biết bản thân mình, sửa xe lấy tiền. Anh không đặt mình vào trường hợp của người khác. Anh không thấu được nỗi lo lắng của một người mẹ. anh cũng không cảm được sự sợ hãi của đứa trẻ khi không thấy mẹ. Vì không cảm nhận được nỗi lòng của người khác, nên anh ta dửng dưng trước lời năn nỉ. Vì không nhìn nhận ra những giá trị thiêng liêng khác ngoài vật chất, nên anh ta sẵn sàng đưa tay ra, cầm lấy chiếc nhẫn cưới để thế chấp cho 7.000 đồng. Đây là lối sống mà chính Đức Giê-xu đã lên án khi Ngài ví thế hệ của Ngài giống như bọn trẻ không hợp tác trong trò chơi. Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy? Chúng tôi than vãn, sao các bạn không khóc lên? Tại sao Đức Giê-xu lại ví thế hệ này như vậy? Bởi họ đã đóng lòng lại với những lời mời gọi hoán cải của vị ngôn sứ tiền hô Gioan Tẩy Giả. Họ không nhạy bén để nhận ra đời sống nghiệm nhặt, ẩn dật của Gioan là một dấu chỉ triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Đấng Mêsia đã xuất hiện như đã loan báo trong Thánh Kinh. Chính thái độ thờ ơ, vô cảm những dân đó mà làm cho họ không nhận ra Đức Giê-xu là Đấng Mêsia mà họ ngày đêm mong đợi. Thái độ lãnh cảm thật nguy hại biết bao cho đời sống tâm linh, bởi Chúa không trực tiếp nói với chúng ta phải làm điều này hay đừng làm điều kia. Chúa cũng không cho chúng ta biết trước bản hoạt định về cuộc đời của mỗi người. Thật vậy, Chúa chỉ nói với chúng ta qua những biến cố mà Ngài trực tiếp gửi đến cho từng người, hay những biến cố gián tiếp ngang qua cuộc đời mỗi người. Do đó, mỗi người cần có một trái tim nhạy bén để cảm nhận cuộc sống, lắng nghe, suy nghĩ những gì đang xảy ra quanh mình, hầu đón nhận sứ điệp của Chúa. Nhờ đó, chúng ta có thể từng bước thăng tiến về đời sống tâm linh. Ngược lại, nếu trái tim thờ ơ, vô cảm đang ngự trị trong tâm hồn, sẽ làm cho con người không còn cảm thức về tội phúc và sẽ bị lạc lối. Lạy Chúa, từ một khối đất sét vô tri, Chúa đã thổi thần khí của Ngài để mang lại sự sống cho con người, nghĩa là Chúa muốn con người có sự linh hoạt và sự tinh tế để cảm nhận cuộc sống bằng khối óc và con tim. Xin lấy đi trái tim chai đá nơi mỗi người chúng con, và thay vào đó là một trái tim biết yêu thương, biết cảm thông, sẻ chia với mọi người xung quanh, và đặc biệt là biết nhạy bén nhận ra ý muốn của Ngài trước những dấu chỉ của thời đại.
Cho con mãi ghi sâu tình Chúa, cho con mãi yêu thương mọi người. Thân con dù thiệt thòi, nhưng con vẫn chọn tình Chúa ơi. Thân con đỡ bao nhiêu khổ sầu, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin Ngài dụ tình, nguyện Ngài thương Chúa. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ. Tình yêu ơi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.